Thầy ban cho anh em quyền ràng buộc và tháo cởi, trao cho anh em chìa khóa nước trời. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chắc chắn bài tin mừng ngày hôm nay gợi cho chúng ta những suy niệm đặc biệt liên quan đến hội thánh, đến vai trò của Thánh Phêrô và những người kế vị Ngài trong hội thánh, đến lời hứa của Chúa để hội thánh tồn tại qua muôn thế hệ, đến lời tuyên tín của giáo hội và tất cả chúng ta. Rộng ra người ta cũng có thể nói mỗi người chúng ta đều là những viên đá sống động để xây dựng nên hội thánh của Chúa. Trên tảng đá nền tảng là Thánh Phêrô, mỗi người chúng ta cũng là một viên đá sống động để góp phần xây dựng hội thánh của Thiên Chúa. Tuy nhiên trong bầu khí của ngày hôm nay mừng lễ Thánh Monica và cũng là trong năm giáo hội dành đặc biệt để cầu nguyện cho các gia đình, tôi muốn nói đến cũng là hội thánh, nhưng là hội thánh thu nhỏ theo lối nói hiện nay gọi là hội thánh tại gia. Vâng, đúng vậy, mỗi gia đình của chúng ta một cách nào đó cũng là hội thánh thu nhỏ. Trong đó có đầy đủ những đặc tính căn bản của hội thánh, một cái cộng đoàn phục vụ, một cộng đoàn sống lời Chúa, một cộng đoàn để cầu nguyện, một cộng đoàn để yêu thương và hiệp nhất. Và như vậy cũng có thể nói những người lãnh đạo trong gia đình, những người ông bố, bà mẹ, những người cha và người mẹ cũng có một vai trò tương tự như những vị mục tử trong hội thánh. Và cũng có thể thấy lời của Đức Giê-xu nói ngày hôm nay thì trao cho những người cha mẹ một cái sứ mạng: này, tôi trao cái chìa khóa nước trời, để điều gì dưới đất cầm buộc thì trên trời cũng cầm buộc, điều gì dưới đất tháo cởi thì trên trời cũng tháo cởi. Việt Nam ta có một câu nói ca dao tục ngữ nghe nó cũng ngộ ngộ, nhưng mà quả vẫn đúng như vậy: muốn nói ngoa làm cha rồi nói. Nhiều người đem áp dụng cái đó với các cha, các linh mục. Không phải đâu, đây là bố ở trong gia đình. Bố phán là mọi chuyện đã hoàn thành. Mẹ cũng gọi là tiếng nói của nội tướng, và nhiều khi còn lệnh ông còn phải thua cồng bà. Và nói một góc ngôn ngữ khác, người ta vẫn nói đến khi lập gia đình là đi gánh vác giang sơn nhà chồng, nghĩa là lãnh cả một cái trách vụ. Và trách vụ đó dưới cái nhìn đức tin, nó không chỉ thuần túy là một sự chọn lựa của con người, nhưng cũng là một thiên chức mà Thiên Chúa trao phó. Và như thế ta cũng có thể thấy được là chính chúng ta được trao phó một trách nhiệm hết sức là đặc biệt, để đại diện cho tình yêu của Thiên Chúa, để chăm sóc cho con cái của mình, cũng như là những vị mục tử chăm sóc cho đoàn chiên. Và một cách nào đó, chính chúng ta phải là một cái biểu trưng cho tình yêu của Thiên Chúa, sự công bằng, nhưng lại cũng là một Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Đầu lễ, người dẫn lễ cũng nhắc với chúng ta cầu xin cho các bà mẹ, và những thuật ngữ nghe có vẻ như là đối nghịch với nhau: hiền từ nhưng không nhu nhược, cương quyết mà lại không cứng cỏi, để vẫn có thể đưa gia đình vào trong một bầu khí êm ấm, bình an và hạnh phúc. Và đây tôi đang muốn nói đến hai cái chữ là cầm buộc và tháo cởi đó. Vâng, đúng thế, những người cha người mẹ là những người cầm kỷ cương ở trong gia đình, đưa ra những kỷ luật cho con cái, và đúng là có trách nhiệm để hướng dẫn con cái đi trên con đường ngay chính, đi trên con đường chính lộ. Gần đây người ta đọc trên báo thấy cũng rất nhiều những câu chuyện đáng tiếc, đáng thương. Đó là những câu chuyện về những người con bất hiếu. Nhưng rồi sau đó thì cũng có người đặt vấn đề liền là nhiều khi cần phải coi lại, đó là đằng sau trách nhiệm của mẹ cha. Ngày xưa đã đào tạo, đã dạy dỗ con cái của mình như thế nào để đến bây giờ mới phải nhận một cái thành quả bất ưng như thế. Và như vậy thì cái vai trò cầm buộc ở đây được hiểu theo một cái nghĩa, đó là đại diện cho Thiên Chúa để đưa con cái vào trong lề luật của Thiên Chúa. Đó là hướng dẫn con cái trong đời sống đức tin, hướng dẫn con cái trong các mối quan hệ nhân bản, hướng dẫn con cái trong việc sống lời Chúa trong cuộc sống mỗi ngày, hướng dẫn con cái để bước đi vững chắc trên con đường thánh thiện. Nhưng mà cái yếu tố thứ hai chúng ta cũng thấy, vâng, nếu Thiên Chúa vừa là đấng công bình mà lại là xót thương, thì tình yêu và cách giáo dục của người cha người mẹ đối với con cái không phải cứ luôn luôn là cứng cỏi, không phải cứ luôn luôn là kỷ luật sắt đá, nhưng chính cái sự bao dung nhiều khi lại làm cho con cái có thể có khả năng tự ý thức, tự phản tỉnh và một cách hết sức là tự do và nhân bản để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt của mình. Tôi đang nhớ đến câu chuyện của ông Gandhi. Ông Gandhi vẫn hay kể, tự hào kể lại một câu chuyện thời thơ ấu của mình. Một lần đó ông đã nói dối với cha mẹ thôi. Nhưng bà mẹ của ông cũng nói với ông bằng một ngôn ngữ khá đặc biệt, cũng khá là cương quyết. Con à, nếu con còn nói dối một lần nữa thì mẹ cũng không muốn làm mẹ của con nữa đâu. Và Gandhi kể lại ngày hôm đó một lời nói thôi đã khiến cho ông, lúc đầu ông tưởng là ông sẽ bị phạt, bị đánh, bị roi. Nhưng chỉ cần một lời nói êm ái như vậy thôi đã khiến ông đi đến một quyết định. Và ông kể rằng tôi đi xuống và dưới bếp lấy một viên than hồng cầm trong tay nắm lại, và dĩ nhiên nó để lại một vết sẹo cho suốt cả cuộc đời của ông. Vết sẹo nhắc nhớ một cái lời hứa với mẹ của mình rằng sẽ không bao giờ gian dối nữa, luôn luôn sống trung thực, và ông đã giữ điều đó suốt cả cuộc đời. Và cũng một câu chuyện khác liên quan đến ông Gandhi, đó là câu chuyện kể có một người kia có đứa bé. Bé thì đương nhiên là nó thích kẹo, mà nó ăn nhiều quá nên nó cũng hơi béo phì. Nên bà mẹ là dẫn đến gặp Gandhi và nói: bác ơi, bác cho nó một lời khuyên để cháu nó là từ bỏ cái thói quen này đi. Gandhi bảo rằng là có lẽ bà để một tháng sau trở lại thì tôi sẽ nói. Đúng một tháng sau dẫn đứa con trở lại thì ông mới nói với đứa bé rằng: cháu à, cháu nên bỏ kẹo đi, nó chả tốt lành gì đâu, nó chỉ sinh bệnh đấy, lại sún răng, lại còn đủ thứ. Sau đó thì người mẹ hỏi ông rằng tại sao cũng một câu nói đơn giản như vậy mà một tháng trước ông lại không nói, bây giờ ông mới nói. Ông mới nói thật rằng chẳng nói dấu gì, mấy lâu nay tôi cũng thèm ăn vặt, tôi cũng luôn thường ăn kẹo, và tôi nghĩ rằng tôi phải bỏ kẹo trước khi tôi có thể nói với cháu. Và kính thưa cộng đoàn, cái yếu tố của lòng khoan dung, cái sự bao dung ở đây mà chúng ta sẽ gặp thấy một cách hết sức đặc biệt nơi mẹ thánh Monica. Vâng, đúng thế, bà đã phải đối diện với một hoàn cảnh gia đình cũng rất nhiều thách đố. Một người chồng thì khó tính, một người con thì là rời xa Thiên Chúa để theo lạc giáo Manike. Và bà mẹ đó cũng rất là cương quyết nhưng lại cũng không cứng cỏi. Và ngược lại với cái sự bao dung, với tình yêu của mình, bà đã có thể chinh phục được chồng và đưa được con, cung cấp cho giáo hội một người vị đại thánh, đó là thánh Augustino. Và điều thứ hai chúng ta cũng thấy trong lời của Đức Giêsu nói với Phêrô, đó là con là đá, trên đá này ta xây giáo hội của thầy. Thì cũng tương tự như vậy, Thiên Chúa cũng trao phó cho những người cha người mẹ chính là nền tảng để xây dựng gia đình. Và chúng ta không quên, gia đình của chúng ta được vững chắc chính là nhờ hồng ân của Thiên Chúa. Thiên Chúa mới là nền tảng, mới là đá tảng. Thiên Chúa mới là trung tâm của muôn loài, để mọi vật quy hướng về Người, mọi vật nhờ Ngài mà có mà được tồn tại. Gia đình của chúng ta bền vững hay không cũng chính nhờ sức mạnh và niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện cho mỗi gia đình của chúng ta, và đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho quý các bà trong hội bà mẹ công giáo. Chúng ta cũng cầu nguyện cho hội được ngày càng phát triển, có thêm nhiều chị em tham gia và góp phần cho sự tiến triển của giáo hội về tương lai. Bởi vì mỗi gia đình được nên thánh cũng góp phần cho xã hội được nên thánh, cho giáo xứ được nên thánh, và góp phần lớn lao cho sự thánh thiện của mẹ hội thánh. Chúng ta cầu nguyện để mỗi người chúng ta trong cuộc sống luôn luôn trở thành một dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, đấng công bằng và khoan dung. và xin cho mỗi người chúng ta cũng biết góp phần trong công trình của Thiên Chúa trong cái sứ mạng giáo dục hướng dẫn trẻ em, những người, những vị chủ của tương lai luôn luôn bước đi trên con đường công chính.